SBS Việt ngữ.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, là lịch sử Nhật Bản là một cái lịch sử rất là đặc biệt. Người Nhật ở cái vùng đất này có lẽ là 20-30 ngàn năm trước, nhưng mà như là tất cả các dân tộc khác đó, cái thời sơ khai, cái thời ăn lông ngổ lỗ thì hầu như chỉ ghi chép lại, nhưng nó không hẳn là lịch sử. Thì lịch sử chính thức là có 660 năm trước công nguyên mà thôi. Tức là chúng ta lấy 2019, chúng ta cộng với 660 năm ra khởi đầu lịch sử Nhật. Thì dân tộc Việt Nam mình cũng vậy. Thí dụ từ Kinh Dương Vương trở đi bây giờ là 4.898 năm. Nhưng mà mình hiện diện ở đó có phải cũng 20-30 ngàn năm trước rồi. Thế thì cái độc đáo nhất của lịch sử Nhật mà không nước nào có, đó là một dòng họ duy nhất làm thiên hoàng từ đầu cho tới bây giờ. Thì cái ông mà vừa mới thoái vị đó, thì coi như ông đó đã làm thiên hoàng đời thứ 25. Và hôm nay là làm lễ coi như là truyền ngôi cho người con trưởng, tức là hoàng thái tử, tức là sẽ là thiên hoàng thứ 126. Thế thì độc đáo của cái hoàng tộc của Nhật Bản đó là tuy 125-26 đời, nhưng mà chỉ có 23 người mà thôi. Không giống như là nhà Nguyễn Gia Long của mình, Nguyễn Thái Tổ tới giờ là 13 đời, khoảng 170 năm, thì có thể nói là dòng tộc nhà Nguyễn thì đông lắm, 70-80 khoảng 100 ngàn. Nhưng bên Nhật này đó, thì thí dụ như người ta tới cháu thôi, chắt không kể, rồi tới con gái mà lấy người thường thì trở thành thường dân. Tức là họ tách ra, họ chỉ lấy cái lõi thôi, thành ra cái số người hoàng tộc rất là ít. Và mình nói rằng là một dòng họ duy nhất làm thiên hoàng là theo thói quen thôi. Thực ra đó, hoàng tộc của Nhật đẻ người nào thì đặt tên người đó chứ không có họ. Rất là ít, cho nên không cần phân biệt với người khác mà chỉ có tên thôi. Và giới quý tộc cho tới thời Minh Trị thì có họ, nhưng mà thứ dân không có họ. Cho nên cái thời mà 30 mấy triệu người rồi đó, mọi người mới được lệnh nghĩa là mới chọn cho mình một cái họ để không lẫn cái dòng tộc này với dòng tộc kia. Thành ra từ đó đó, người Nhật mới chọn họ. Thành ra họ lúc đó là đông dân lắm rồi. Thành ra họ có tới khoảng 200 ngàn cái họ. Vậy thì chữ đâu ra mà để lấy họ, thì họ của họ không phải là một chữ như mình, mà họ của họ là hai chữ. Thí dụ như Tanaka, tức là Điền Trung, Suzuki là Linh Mộc, hoặc là ông Thủ tướng bây giờ là Abe là An Bộ đó. Họ là hai chữ, tên nó thường thôi nha, là hai chữ nhưng mà không có middle name. Thì đó là cái độc đáo. Thêm một cái điểm độc đáo nữa là tuy gọi là thiên hoàng lên ngôi, thì cái hiệu không phải là tự gia đình thiên hoàng đặt, bởi vì cái trình độ văn hóa thâm sâu chưa chắc bằng các cái học giả. Cho nên là chính phủ thì lập ra một cái ủy ban, nó ngồi xem lại tất cả những cái điển tích lịch sử văn hóa của Nhật Bản để chọn một cái tên nào đó đã từng được đề cập tới ở trong lịch sử, và nó mang cái ý nghĩa hay mà không thể thành một cái ngôn từ mà người ta đem ra người ta chế giễu được, vân vân. Thành ra nó phải là một cái ủy ban nghiên cứu kỹ lắm. Thành ra bây giờ ông vừa mới thoái vị đó, ông là Bình Thành, hiệu ông là Bình Thành, ông tên ông là Akihito đó. Còn bây giờ người con thái tử thì tên là Naruhito, và đã được chọn cái niên hiệu là Lệnh Hòa. Thưa quý vị, Lệnh Hòa thì có nghĩa là gì? Lệnh tức là ra lệnh đó. Thành ra lệnh ở đây có nghĩa là tôn ti trật tự, và hòa là hòa hợp với nhau. Thành ra đây là cái niên hiệu mới bắt đầu từ năm nay. Nhật Bản thì không dùng ngày ta, không dùng âm lịch, nhưng mà bên cạnh dương lịch họ cũng có lịch theo thiên hoàng. Thành ra thí dụ như là Việt Nam mình là Nguyễn Huệ lên ngôi lấy hiệu là Quang Trung năm thứ nhất, thứ hai. Thành ra ở Thái Lan họ cũng có cái lịch song song. Đài Loan thì lấy theo lịch coi như là tôn trật tiên. Còn Thái Lan thì lấy lịch theo vua. Thành ra Nhật là có hai năm lịch. Thứ nhất là năm nay là năm 2019, đó là theo dương lịch. Nhưng mà coi như là năm khởi đầu của lệnh hòa là năm thứ nhất.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, trong số 23 vị thiên hoàng trong lịch sử của nước Nhật đó, thì có người nào là nữ hoàng không thưa anh?
Trong 125 đời tới giờ là 126 thì đã có 10 đời là nữ hoàng, nhưng mà 8 bà thôi. Tức là những bà này đó thường thường á, là thí dụ như con còn nhỏ quá, hoặc là do cái tình thế như thế nào đó cho nên các bà lên ngôi, nhưng mà thường thường cũng có bà cũng có quyền, nhưng mà đa số là mang tính chất là hỗ trợ nhiều hơn. Có hai bà thì lên tới 2 lần, thành ra 10 đời thiên hoàng nhưng mà 8 bà. Nhưng mà tới thời Minh Trị thiên hoàng đó thì quy định là chỉ có phái nam lên làm thiên hoàng thôi, tại cái quan niệm mà hẹp hòi của Đông Phương á, là cái anh gieo giống là anh đàn ông. đàn ông mới là cái người gieo giống. Cho nên nếu bây giờ nữ thiên hoàng lên ngôi mà lại lấy người ngoài thì như vậy là giống không còn là cái giống hoàng tộc nữa. Chính vì vậy họ quy định là chỉ có phái nam mới lên làm thiên hoàng thôi.
Dạ vâng, dạ thưa anh, được biết rằng thiên hoàng hiện nay thì chỉ có một cháu gái thôi, chưa biết rằng sẽ có con trai hay không. Mà giả sử như trong trường hợp mà thiên hoàng này cai trị trong thời gian bao nhiêu lâu đó, thưa anh, cái người nối ngôi sẽ là ai? Sẽ là người em trai hay là đứa con trai? Người em trai có con trai đó, đứa con trai kêu ông thiên hoàng hiện nay là bác, thì ai sẽ là người nối ngôi thưa anh?
Dạ vâng, cái chuyện nối ngôi Nhật vì cái gia tộc thiên hoàng có ít người quá, cho nên đây là một cái vấn đề nhức đầu cho người Nhật. Quý thì quý thật, tức là tới truyền 126 đời thì không có quốc gia nào có một cái lịch sử độc đáo như vậy. Tuy nhiên cái vấn đề là người ít quá, cho nên không bao giờ họ đi chung một cái máy bay cả. 23 người mà lên một cái máy bay mà lỡ nó rớt là tuyệt chủng luôn. Thành ra vì vậy cho nên là theo nguyên tắc là truyền cho con trai thôi, thì bây giờ ông thiên hoàng vừa mới lên đó, có lẽ là không có thêm con đâu. Tại bà vợ dường như cũng hơi khó sanh, thành ra chỉ có con gái thôi. Thì theo như cái coi như là luật của hoàng gia đó, thì sẽ ông này nếu mà sau đó truyền ngôi đó thì sẽ truyền cho em trai của mình, nó sang dòng thứ. Mà ông em trai này cách đây chừng 10 năm á, thì sanh được đứa con trai, tức là suốt 40 năm sinh toàn công chúa không, anh đã lo lắm, không biết là sau đó thì ai nối nghiệp tới ông em rồi ai. Nhưng mà cách đây 10 năm thì cuối cùng bà vợ ông em thì có bầu, thì cuối cùng sinh con trai, thành ra tôi tạm có bốn rồi, thành ra bớt cãi nhau. Chứ lúc đầu thì họ cũng định là thôi từ đây cho nữ thiên hoàng lên cũng được, nhưng mà một số bảo thủ thì nhất định không được. Đang cãi nhau như vậy thì vợ ông em có bầu, bây giờ sinh con trai, thành ra trên nguyên tắc là ông hoàng thái tử bây giờ lên ngôi vua, nếu mà sau này truyền là truyền cho em trai, là em trai truyền cho con trai của mình.
Dạ vâng, đề cần quan tâm tới là thưa anh, vai trò của thiên hoàng và cũng như hoàng gia Nhật Bản hiện nay như thế nào thưa anh?
Từ thời trước mà chúng ta hay nghe là sứ quân đó, sứ quân tức là tương đương với chúa Nguyễn, chúa Trịnh của mình. Thí dụ như chúa Nguyễn đó truyền tới 9 lời chúa, đằng sau đó mới lại tới Gia Long là mới lên làm vua. Thành ra chúa là cái gì? Chúa là coi như là tể tướng đó. Ở Đông phương mình phân ra là vua đó là có cái thế, còn tướng đó mới là có cái lực. Cũng có lúc thì vua nắm cả hai, nhưng cũng có những lúc vua là hư vị. Thành ra cái thời hậu Lê đó, khi mà chúa Trịnh nổi lên đó, thì là quyền là trong tay chúa Trịnh hoặc là chúa Nguyễn đó, mà không phải là vua, bởi vì có thể là vua bất tài hoặc là vua bị lấn át. Nhưng đôi khi người ta không cướp ngôi vua, bởi vì cướp ngôi vua thì sợ động lòng dân, mà dân sẽ cho rằng là coi như là cái người là phản tặc, cái người dám giết vua, cướp ngôi vua thì lòng dân không yên, cho nên người ta vẫn để vua nhưng mà người ta nắm quyền. Đó là cái trường hợp chúa Nguyễn, chúa Trịnh mình thì nó tương đương với sứ quân. Thành ra đầu thế kỷ thứ 17 năm 1603 thì sứ quân Tốc Cưa qua là thống nhất đất nước, thời đại sứ quân kéo dài 15 đời, 265 năm. Nhưng mà đến thời Minh Trị đó, khi mà Tây phương uy hiếp nước Nhật, thì người ta thấy rằng là thế của thiên hoàng với lại lực của sứ quân, mà hai cái mà hai người như vậy thì lòng dân không thống nhất, cho nên người ta mới có cái khuynh hướng vận động là thôi thì sứ quân trao trả lại quyền cho thiên hoàng. Thành ra tới thời Minh Trị là bắt đầu có quyền thực quyền. Thành ra trong những cuộc họp quốc sách ngoại giao, quân sự, kinh tế vân vân là có thiên hoàng họp. Thì sau cái ông Minh Trị thì tới ông Đại Chính và ông Chiêu Hòa là dính tới Thế chiến thứ hai là ông Chiêu Hòa, lúc đó là ông có quyền. Nhưng mà đến khi mà thất trận rồi á thì theo hiến pháp mới thì ông lại mang tính chất tượng trưng mà thôi. Thành ra thiên hoàng bây giờ là mang tính chất tượng trưng. Nhưng cái tượng trưng nó cũng rất là quan trọng thưa quý vị. Tôi nói thí dụ thôi, trong nhà mình tại sao mình lại có bàn thờ? Nếu bây giờ mình phân tích bàn thờ ra thì nó là gỗ và đất, là tượng, là đồng hay là kính thôi, tức nó là cái gì đâu. Nhưng mà nó mang một ý nghĩa thiêng liêng. Thành ra với một cái lịch sử độc đáo mà 126 đời không quốc gia nào có, quý vị cứ tưởng tượng là bây giờ mình có những cái di sản của thời bà Trưng, bà Triệu hay là con cháu thì mình quý biết chừng nào. Bây giờ nước Nhật là nước duy nhất là duy trì được một cái dòng họ nó suốt chiều dài lịch sử như vậy. Cho nên là ông mang cái tính chất tượng trưng cho cái sự đoàn kết quốc gia, chứ không có tham dự gì về chính sự hết. Mỗi một đầu khóa họp của quốc hội thì ông ra ông đọc diễn văn vậy thôi. Đó, và thí dụ như thủ tướng lên thì làm sao? Thủ tướng lên á, thì ông sẽ nhân danh người dân trao ủy tiệm thư cho thủ tướng cũng như là các bộ trưởng, nhưng mà ông không can dự vì gì về chính sự hết. Tuy nhiên một năm như vậy đó, thiên hoàng rất là bận, thí dụ như tiếp những tân đại sứ, sau đó là tiếp các vị đại nguyên thủ là khách mời đặc biệt, rồi trong nước thì có thiên tai, có những cái lễ lạc lớn thì cũng là đi để mà khánh thành. Thí dụ như quý vị thấy 7-8 năm trước mà cái thiên tai lớn xảy ra ở Nhật thì cả một cái vùng rộng lớn 3-4 tỉnh như vậy, kéo dài 300-400 cây số, thì quý vị biết cả nửa triệu người là bị nạn như vậy, thì một lần ông đi thăm đâu có đủ đâu, ông lên cả chục lần nữa, đi hết chỗ này đi chỗ kia đó. Thành ra vì vậy cũng bận lắm, một năm như vậy là 100+ cái sự kiện ông phải tham gia. Thành ra ông này đó, đáng lẽ đó là ông mất thì con mới lên. Nhưng mà năm nay ông 86 tuổi rồi, ông mệt và ông cũng bị bệnh nhiều mà cũng cứ phải tham gia hoài, coi như con người già rồi muốn được nghỉ ngơi thôi. Chính vì vậy ông mới yêu cầu chính phủ là cho phép ông từ chức sớm, chứ trên nguyên tắc là phải chết thì con mới được lên. Yeah.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.